định là tâm thức họ chết từ từ, bắt đầu họ tâm hư không như không vô sợ đắc, rồi phi tưởng xứ, rồi cái tâm họ mất từ từ, rồi giờ diệt tưởng từ từ qua tới đây để diệt họ tưởng định là họ nhập vô niết bàn luôn, họ không có họ hồi được. Thành hồi tâm A-la-hán là hồi tâm ở chỗ này nè, khi mà cái này họ phát bồ đề tâm và họ dẫn tu tiếp là hồi tâm ở chỗ này nè. Còn nếu mà vô đây là từ từ họ đi luôn à, khó hồi lắm.
Là ruộng, cái công đức thứ 16 là ruộng phước vừa sạch vừa lớn, nó là đại tịnh phước điền.
Khi dịch tiếng Việt nó nghe dài dòng vậy, cái sang như đất hiện pháp là trú, dịch ra không dài thoảng. Nhưng mà nghe tiếng Việt thì nó dễ. Còn cái câu thứ tư là đại tịnh phước điền, công đức kế là đại tịnh phước điền. Thì bây giờ mình nhắc lại, trong kinh cái kinh gì đó, cái kinh Tứ Sậm Diệu Chương hay Như Giáo gì đó.
Nó nói bố thí mà cuối cùng cho một cái người mà công đức rồi phước điện là gì, tức là cái ruộng phước, nếu mình gieo vào đó cái phước của mình nhiều thiệt là nhiều thì nó gọi là phước điện gì nữa. Và phước điện này là do sự thanh tịnh phát sanh, thì thành ra trong kia nói là bố thí một cái người thường không bằng bố thí một người giữ giới. Thì bố thí là một thì người giữ giới được mười phước, còn rồi cái bố thí người giữ giới không bằng là bố thí bốn với những người gì đó, rồi A La Hán gì đó, cả trăm gì đó, lên tới A La Hán nó cần 1 triệu rồi. Như một đồng này á, mình cho người thường thì mình được 1 đồng thôi, quả 1 đồng. Mình cho người có ngũ giới thì mình được 10 đồng. Mình cho lên tới A La Hán rồi, A La Hán lên cả triệu rồi. 1 đồng này mà mình bỏ vào A La Hán á, thì mình được sau này được quả 1 triệu. Rồi mình lên tới Phật á thì nó nhân 1 triệu lần lên nữa. Bích chi nó nhân lên gấp bao nhiêu đó. Còn Phật thì nó đầu nhân nó bổ lên là gì đó. Thì nó nhiều lắm. Cuối cùng á thì nó nói là công đức đó, nó sẽ vô lượng khi đối bố thí cho một người là vô chô tu, vô chứng, vô đắc gì đó. Thì cái phước điện đó là ăn thua là cái sự tu. Tu tịnh pháp nó sanh ra phước. Nhắc lại cho nhớ vậy thôi. Để thành ra thì phước điện nó phát sanh á là khi là sao? Là khi nào mà mình không còn tham sân si nữa, phiền não mình tận thì nó thành ra phước điện. Còn nếu mình còn tham si, còn phiền não đó thì hướng người ta là coi chừng đó nha. Nó thiệt á, trong kinh điển nó nói đàng hoàng mà thà uống nước đồng sôi còn hơn là nhận cái đồ ăn uống người ta vô á, nguy hiểm đó. Trong kinh điển nó nói thật sự vậy đó, để cho mình cố gắng mình tu thôi chứ không có cái gì. Người tu thì chấp nhận mình phải nhận lận những cái nghiệp chúng sanh rồi, đương nhiên là phải nói rồi. Thành ra nếu mà mình chưa diệt được tham sân si á thì cái ruộng phước mình chưa đủ sân si á, thì cái ruộng phước mình nó còn ít. Nếu mình diệt được á thì cái ruộng phước nó càng diệt nhiều, thì cái ruộng phước là gì, diệt cái ruộng mình như vậy, cái tâm mình như vậy, mà cây quen nó mọc đầy trong này hết trơn này nè, cái tham cái sân si nó rủ nó đầy dốc trong này hết trơn á. Bây giờ mình có cho bây giờ mình bây giờ người ta gieo một cái cây vô, cây này người ta muốn cho nó phát triển lên, cái này phát triển không được vì cái cây tham sân si này nó là mất tiêu luôn. Khi mà cái tâm nó không có như cái cây quen này nữa đó, thì bao nhiêu cái cây nào mà gieo ở đây đó, thì bao nhiêu đất từ nhiêu này nó khiến cây này nó sanh quả liền. Thành họ gieo cái nhân duyên với mình á, thì cái nhân duyên này nó sanh ra cái quả rất là good, rất là tốt.
Mà thầy nếu mà nói như vậy mà người ta nghe rồi người ta hiểu được điều đó, người ta kiếm mấy vị A La Hán người ta gieo phước điền không, rồi mấy cái vị mà chưa có đạt được gì hết thì chào queo sao
vậy? Kiếm thật ra, kiếm ra khó kiếm lắm. Thì kinh điển nó nói vậy đó, kinh điển này kinh điển của anh Nguyên Thủy nói vậy đó. Kinh điển Nguyên Thủy là đang lấy sự chứng đắc là nói cái cơ sở phước điền. Còn cái kinh điển của bên đại thừa thì nó nói cái sự vô phân biệt tâm, vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí là cái gì? Là nương vào Phật tánh mà cúng dường. Đại thừa nó nói là con người nó có Phật tánh. Thì bây giờ mình nương vào Phật tánh mình cúng dường thì làm nhân chủng để phát triển Phật tánh nó phát sanh. Thành ra đối với chư tăng có cái tâm không phân biệt mà cúng dường, còn hơn là cúng dường một cái gọi là biệt cúng. Biệt cúng cho một cái vị A La Hán đi. A La Hán là ngon lành rồi vậy, cúng người A La Hán là ngon lành gì rồi là phước điền này, phước điền hữu di. Tại vì sao? Được cái quả do ông La Hán này phát sanh ra cho mình. Còn cái phước điền này là phước điền vô di. Thế chàng như đối với chúng tăng cúng dường chúng tăng mà không phân biệt là mới tu hay là đã tu hay là có giới đức không giới đức, thì biết là tăng là cúng. Thì cái này là gì? Là nương vào vô phân biệt trí, nương vào Phật tánh và cúng dường, tức là chủng tử để tập Phật tánh đang lúc nào mình làm nó tương ứng với Phật tánh, kích thích Phật tánh. Nào luôn luôn nó tập cái tâm, nghĩa là lúc nào mình nhìn sự vật nó vô phân biệt nên là đang tập vậy. Do đó nó từng từ nó sanh ra cái phước vô di. Phước vô di tức là phước để đạt được cái Phật tánh, được cái ngộ tâm. Thành ra khi mà cái phước vô di mà nói với cái khổ di á thì phước di từ vô di từ thắng á. Thành ra tôi nhớ quý vị nhớ luôn luôn bên A La Hán nó lấy sự làm cơ sở. tất cả căn cứ vào sự. Sự tức là cái gì hữu vi. Còn bên 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 đại thừa nó lấy cái tâm, lấy cái tâm làm cơ sở. Cái tâm nó là vô vi rồi, cái tâm vô tướng á, đó là Phật tánh. Thành hai cái quan niệm nó khác nhau.
Và thầy, nếu mà hai cái quan niệm khác nhau như vậy thì cái quan niệm nào đúng mà quan niệm nào sai này?
Đi đại thừa, cái quan niệm đại thừa. Đi nào đang quan niệm tốt nhất, không? Giờ anh đi đại thừa cứ hành theo cái quan nguyên thủy hoài, thì đương nhiên cái tâm anh sẽ dính vô nguyên thủy, chạy vô cái nguyên thủy. Thật sự là tất cả những cái pháp mà hoạt động á là do cái giao nhân vô vi nó hoạt động nhất. Chẳng hạn như bây giờ mình thọ giới, chẳng hạn như mình thọ mấy cái giới ngũ giới này kia ha, này kia đó, nó không mạnh bằng mình thọ bát quan trai. Vì lý do là bát quan trai này nè, cái phước báo nó hơn cái phước báo cúng dường cho toàn thể cái vũ trụ này 100 năm, cho tất cả chúng sanh mà châu báo này ngọc 100 năm bố thí cho người ta tùm lum á, không tàn sức lúc một ngày một đêm tôi bát quan trai. Lý do tại sao bát quan trai này nó tạo thành cái sức cái được cái pháp xuất thế gian, tức là xuất gia mà xuất gia tu thì cắt được đầu quả giải thoát, tức là được cái pháp vô vi thành tựu. Còn pháp bố thí mà cho cả 100,000 chúng sanh trong quả địa cầu này chư Phật thì có 100 năm mà đem tất cả tài bảo trong gọi cũng như chị chỉ nghe bố thí, nó chỉ là pháp phước vô vi thôi, phước nó sanh ra giàu thôi, chứ nó thành ra cái phước vô vi nó khó sanh được. Thành cái này nó thù thắng hơn, mặc dù tôi có một ngày thôi, nhưng mà cái ông kia ông bố thí như vậy thì sao ông làm quan làm vua làm gì đế thích đế gì đó, nhưng mà ở đảm cái nhân chủng để ông phát tâm xuất gia để tôi thành đạo thì không thành. Mà không có cái phước vô vi mà không thành là không giải thoát, ông phước dòng thì thành tử hoài, có khổ có vui hoài, thành ra cuối cùng cái phước báo vô vi thì phước báo vô vi à. Thành anh tôi một ngày đây mới phước báo vô vi chứ nếu kể cho tôi thì muốn thích đâu bạn. Thành ra cái ông kia nói là trong này nó cũng nói vậy đó, thành ra đối với những người mà trừ hết được cái tham sân si rồi đó, vô dục á, thì mình sẽ được cái phước đường nhiều lời nhiều lắm. Tại vì những người mà vô dục tức là không có bản ngã nữa thì phước được nó nhiều. Thành ra trong này cái dục nó cũng phân từ từ á, hồi nãy mình nói là dục của sơ thiền, dục của sơ thiền, dục của nhị thiền, dục của dục, còn cái này có sơ thiền nhị thiền thì từ mình bố thí một vị tăng mà đắc được sơ thiền thì cái phước báo mình phước điện mình không bằng nhị thiền, còn như điện trừ nhiều dục hơn, tam thiền là anh vô tắc tam thiền trừ được nhiều dục hơn nữa, cuối cùng anh tứ định được nhiều dục hơn nữa, tới vị a la hán là cuối cùng ngon lành nhất, phước báo nó nhiều. Rồi công đức thứ 10 là hoàn thiện không thiếu sự yên tĩnh của cử động. Dịch câu mệt thiệt. Nó nói công đức này nó là oai nghi tịch tỉnh, vô bất viên mãn, không có gì mà không viên mãn. Oai nghi tịch tỉnh, vô bất viên mãn. Tức là trong cái oai nghi thì nó bao nhiêu oai nghi đâu, nói nghe coi. Có bao nhiêu oai nghi?
Bốn, cái đi đứng nằm ngồi là tất cả là 4 oai nghi.
Ông nghe cái oai nghi nó chia ra. Bây giờ nghe nó có cái tứ oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi, còn có lục bát tức là gồm có 4 oai nghi, tứ oai nghi cộng cho nói nín nữa, cũng là đi đứng nằm ngồi cộng thêm nói nín nữa, nói và nín.
Thì oai nghi này đó nó phải là tịch tỉnh, tịch tức là không có thô tháo nha, tịch tỉnh tức là người đang luôn luôn cái tâm nó tịch tỉnh, tỉnh tức là nó yên lặng, nó không có cử động đó, không cử động gì đó. Không cử động á, tức là cái này nó nói là trong cái tổ luận á, tức là cái trong cái đi đứng nằm ngồi nó không có thô tháo. Lục căn.
Quay nghi hiểu là biểu tượng cho đi đứng nằm ngồi này á. Đi đứng nằm ngồi này nó tượng trưng cho thân. Nhưng mà mấy tổ nói là cái quay nghi nó ăn thua vào cái quay nghi do lục căn mà phát sanh. Mắt tai mũi lưỡi luôn. Mắt tai mũi lưỡi mình mắt không phải là nhìn ngồi cũng đi đứng nghiệm ru, cái tai đi đứng ngồi mà cũng nó không có lâu tháo thì cái mắt nhìn tới nhìn qua liếc lợi này kia cũng không được á. Lưỡi này trong là miệng cứ nhấp tới nhấp luôn, nó lắc lắc nước miếng chảy ra, nghiến răng gì trong trong á cũng không được. Thành lục căn này đó nó không có lâu tháo. Mắt tai mũi lưỡi không có duyên ra tầm bậy tầm bạ ra. Tỉnh, tức là giống như thiền định vậy đó. Tai là không có người nghe tiếng này nghe tiếng kia, lắng nghe coi người nào nói với mình cái gì không, nói xấu mình cái gì đây, hay là khen mình không, vậy khái là cái chuyện đó là cái tâm nó động rồi. Cái đó là lục căn, đó là động, nó chạy để nó tìm lục căn này là tịch tỉnh, không có thô tháo. Thần khẩu ý là cái quan nghi, nói chung là nó quay tứ quan nghi là tứ quan nghi thuộc về thân, đi đứng nằm ngồi thuộc về thân. Còn lục tác này thì nó còn là thân và khẩu, này thân và khẩu gì nữa nói đến. Còn cái quan nghi này, quan nghi nó về lục căn, nó gồm cả thân khẩu và có ý đúng luôn. Tâm ý cũng phải tịch tỉnh, không có thô tháo. Con nghĩ ngồi đâu là cái tâm nó rất là tỉnh, luôn luôn trụ trong chánh niệm.
thì mới đúng là cái oai nghi của một cái vị A La Hán, chứ không phải lấy cái hình tướng ngoài không. Thì thường thường á, cái khi mà cái tâm mình tỉnh á, thì cái đi đứng đồng ngồi nó tỉnh. Bên nguyên thủy nó lấy sự làm cơ sở, thành nó chỉ căn cứ vào cái này thôi. Căn cứ vào cái này á, thì biết rằng là cái tâm mình tỉnh rồi. Nhưng mà thực sự tránh á, là bình thường là tại vì lục căn mình tỉnh nên tự nhiên mình tỉnh. Còn lục căn mình thô tháo á, dễ nhất đó. Nhiều cái gì đồng ngồi mà rung đùi rung cẳng này kia đó là biết rồi đó. Tâm dao động hay là nhiều khỏi ngồi mà lắc lư chịu không nổi, cứ này kia đại khái là không được.
Rồi nếu cái người đó người ta mỏi rồi
người ta phải lắc. Không có mỏi à, bảo đảm. Người tâm mà tịch tỉnh không bao giờ thấy mỏi hết.
Vậy
anh vừa giờ anh qua anh trụ chánh niệm rồi đó, cái thân tâm anh động đâu có biết đâu. Tại vì tâm không có đủ chánh niệm, cái tâm nó chạy thì cái thân nó động theo. Cái tâm mà anh trụ đâu không có gì, cái thân bảo đảm không bao giờ động hết. Thành ra nhiều lúc á, cái tâm mình á nó cao hứng, nó là hình thức là cái uy nghi mình mất. Nhiều khi mình ngồi ở đây mà tâm mình hứng khởi là gì? Phải có cái duyên. Duyên cho mình, cái tâm mình cho như mình nhớ tới cái chuyện gì, cái duyên nó khởi ra, tâm mình hứng khởi tự nhiên ăn lỗi là hơi thở mình khác đi rồi. Nó động tâm hứng khởi cũng không được, cao hứng hứng khởi là cái quyền nó không có. Thì nó là quan nghi tịch tỉnh vô bất viên mãn đó. Thì đây là hoàn thiện không xứ tự yên tĩnh của cử động. Cử động này là nói chung thôi, nói chung một cái hành trụ tọa họa thôi. Hành là đi nè, kiến tạo, trụ là đứng nè, họa là nằm nè, họa là ngồi, họa là nằm, tọa ngồi. Nó gọi là tứ quần nghi, nó thành trụ tọa ngọa. Thì nó có cách tu hết rồi á, để từ từ nói tới cái đó sao. Thành ra bên đi nhiễu Phật này kia đó, là đi, là lấy cái hành. Trụ là cách ngồi thiền. Ở trụ là đứng. À, khi mà đứng thì đứng trong chánh niệm. Đứng là cái tâm phải tập trung. À, phải mình đứng là mắt láo liên, nhìn tới nhìn lui, coi chỗ nào đi nữa hay này kia. Nằm cũng vậy, nằm là phải nằm theo cái đế tư tưởng của Đức Phật, nằm nghiêng bên tay phải rồi tay giao đầu rồi này kia, rồi nó đè hết mấy cái quyệt để cho thanh oxy mình không phát triển, nó có tư thế hết á. Thứ 10, 14, đại nhẫn như hòa thành tựu vô giác vô giảm, hoàn mãn không dơi sự ôn hòa của đức nhẫn. Thấy không? Hoàn mãn không dơi sự ôn hòa của đức nhẫn, nó gọi là đại nhẫn như hòa thành tựu vô giảm. Cái câu bằng nhẫn này là cái đại nhẫn chắc biết rồi. Nhẫn nhục á, nhẫn nhục đại nhẫn tức là cái nhẫn nhục nó lớn vậy thôi. Nhẫn nhục là cái tâm, mà cái đó là cái nhân để phát sanh được bồ đề tâm. Nhưng mà cái người A La Hán á thì họ cái A La Hán này hồi tâm thôi, cái nhẫn nhục của họ không phải là cái nhẫn nhục để phát sanh bồ đề tâm. Ha, mà nhẫn nhục này là nhẫn nhục để cắt khổ của thế gian, nó gọi là nhẫn Phật. Nhớ là trong giờ mình đi vô 16 hành tướng á, vô khổ thì nó khổ gì, khổ pháp nhẫn, tức là chịu được cái pháp khổ trước rồi mới là khổ pháp trí, sanh ra được cái trí biết khổ như thật. Lúc đó cái chịu này không do sự nhẫn nhục nữa, mà cái chịu tự nhiên, do mình hiểu cái trần của sự thật như vậy rồi mình chịu được. Còn lúc đầu á, cái người phát sanh do quán khổ đó, thì gặp khổ nhưng mà họ nhẫn được. Còn người khác á, họ không có quán khổ thì họ gặp khổ họ nhẫn không được. Thành ra hai cái trí đầu tiên mà do quán khổ phát sanh là khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí. Nhẫn có nghĩa là gì? Tức là nhẫn được với tất khổ, cắt khổ khổ của thế gian, nhẫn nhục được tất cả khổ thời gian, thì gồm có là tai tiếng khen chê lợi danh gì người ta chê gì tùm lum tùm la đó, rồi nhẫn nhục đến tất cả những thức ăn ngon dở, rồi nhẫn nhục ra được thời tiết lạnh nóng. Như thành ra cái người tu là phải nhẫn được hết á, lạnh nóng đói khát là nhẫn được hết á, chứ không có được nhẫn thì họ mới vô trong đường họ tu được chứ họ gì vô rồi đói quá là chạy không được, họ chạy ra rồi họ nhẫn được hết mấy cái vụ đó đó. Thành ra cái đó là nhẫn các khổ thời gian, biết bản chất thời gian là khổ rồi, thành ra họ nhẫn được hết cái đó. Thành ra ví dụ coi cái gì, coi trong cái quyển mà quyển Bát Quan Trai Giới của thầy Thiện Huệ không có nói đó, là những tỳ kheo phải nhẫn được mấy cái loại nhẫn khó nhẫn, những cái mà người ta nhẫn được mà phải nhẫn được hết.
Người tới ngủ trong phòng rồi nó lạnh không có thích
được, phải nhẫn được,
mình cũng phải không mà thích
thôi. Phải nhẫn được hết. Nhẫn được hết. Nhẫn được hết, phải nhẫn được hết.
Còn xương thì ở rồi.
Nhẫn được hết.
Ở trong rừng thì sao? Ở trong rừng chết ở đâu đó nữa.
Thì lúc đó tự nhiên họ công phu. Nó không ngồi thiền cái thằng nắm nữa. Lúc đó tự nhiên họ bắt đầu họ trụ tâm, mới nhớ thì gì trụ tâm lại được cảnh nóng lạnh ở ngoài gì từ từ gì quên hết á, từ từ quên nó thằng nắm tự động nắm à.
Cái thằng nó ấm ra lắm rồi. Ngồi thiền mà ngồi mà thiền cái thằng nó ta ra hơi á.
Thì phải nhẫn được hết. Ha, nó gọi là nhẫn được tất cả các khổ. Mà cái tướng của thằng nhẫn mà chịu cái khổ là cái tướng đó, là nếu mà cái tướng trong người xuất gia đó, cái tướng đó này là bây giờ phải biết nè. Nó gọi là tướng cộng trú nhẫn. Ở chung phải nhẫn nhau đó. Mấy cô là phải chịu á. Cộng trú ở chung. Đó cái nhẫn này là cho người xuất gia nè. Thường thường ở chung là có những là xích mít nè. mà nó đứt nhẫn là nhẫn tất cả các nhẫn của người ta chịu không được, mà nói chung mà nhẫn không được á là mình nghĩa là không thành tựu rồi đó. Cái nhẫn đó là dễ nhẫn nhất á, cái nhẫn mà gọi là đối kháng cái nội tâm mình mà nhẫn được nó mới là khó, còn cái nhẫn cộng trú là cái nhẫn còn đối pháp ở ngoài mà mình nhẫn không được nó thôi. Thì đối với nhẫn nhục, định nghĩa nhẫn nhục là đối với mọi sự thù oán mình không có báo trả thì nó gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là dầu người ta có thù gì đó, cái tâm mình không có một ý định nào báo trả, cái đó là để cái nhân để phát sanh ra cái tâm từ bi á. Còn nhu hòa là sao? Nhu hòa tức là cái tâm khiến mình làm cho cái người khác không bị phiền não, luôn luôn hòa thuận với người ta, không làm cho người ta bị chống đối kia, mềm mại hòa thuận với người ta. Đó là hai cái đức của vị A-la-hán khi họ thành tựu cái đó. Tại vì họ thành tựu cái đó, cái tâm họ không rồi, không thấy cái tướng của mình nó thường thường mình không có hòa được là tại vì mình thấy của mình có tướng đối kháng. Thành ra nhu hòa cái tâm mềm mại, luôn luôn hòa thuận với người ta, tức là làm cho người khác không bị khổ não, không có bị phiền não, nó gọi là nhu hòa. Thì họ đã thành tựu cái này rồi à, mà thành tựu vô giảm tức là không có nghĩa là không có bớt thành bước thành tựu nó như vậy hoài, lúc nào cũng vậy chứ không có thấy lúc khác, lúc này lúc khác. Thứ 15, khéo léo phụng hành giáo huấn của Đức Thế Tôn. Cái đoạn này nó là dĩ thiện phụng hành Như Lai Thánh Giáo, khéo léo phụng hành giáo huấn của Đức Thế Tôn. Khéo léo phụng hành Như Thế Tôn tức là sao?
Y giáo phụng hành.
Y giáo phụng hành nghĩa là sao? Đâu nói nghe coi.
Thần lời của Đức Phật.
Nghĩa là sao? Hành Đức Phật là hành cái gì?
Nhiều lắm thầy, nhiều lắm.
Khéo léo, cái này thiện nữa. Thiện phụng hành, thấy không? Thiện phụng hành giáo huấn của Thế Tôn tức là cái gì? Cái nó cuối cùng nó là cái gì? Ý nó nói cái gì? Khéo lấy sự hành giáo huấn Thế Tôn á, tức là không phải là mình cứ tìm cách, mình tìm cái phương tiện mình làm như vậy, mà ý nó nói là không phải, ý nó nói là thành tựu khéo léo phụng hành tức là cái gì, cái gì Phật Tôn dạy là mình đã thành tựu rồi, tức là khéo léo phụng hành. Người nào mà khéo léo phụng hành như tôi nói là tôi khéo làm cái ghế thì đương nhiên là cái ghế nó phải thành, hay là tôi khéo nấu cơm tức là cái nấu cơm ra nó phải thành, chứ không phải nấu cơm khê, nấu cơm gì hay là nấu cơm sống. Thành ra cái này mới gọi là khéo léo phụng hành giáo huấn Thế Tôn, tức là thành tựu đạo quả đó, nó gọi là khéo léo phụng hành. Còn mình tu hoài mà không thành tựu đạo quả tức là cái gì? Là mình không khéo phụng hành là do giả Thế Tôn, cái mình tu trật. Thành ra khéo léo phụng hành Thế Tôn á, tức nghĩa là thành tựu đạo quả chứ không có gì hết trơn á. Tức là thành ra cái quả xuất ly sanh tử, thành tựu cái quả thanh văn, đạt được cái vô học. Khéo léo phụng hành tức là làm hoài riết là cái tâm của mình nó không cần phải học nữa, tại vì cái gì cũng biết hết á, đoạn đúng như là kia là thành tựu được cái vô học, thành tựu được cái a la hán, xuất ly được cái thế gian pháp. Nó gọi là sao? Nó gọi là chư hữu dĩ tác viên mãn. Chư hữu dĩ tác viên mãn, tất cả những cái cõi đó đã làm xong. Chư hữu tức là tam hữu đó, chư hữu dĩ tác đã làm xong hết, đã vượt qua hết á, viên mãn vượt qua hết ba cõi, thành tựu cái vô học đạo của vô học của thanh văn, tức là khéo léo phụng hành. Cái đó mới là khéo léo phụng hành. Còn giờ quý vị mà phụng hành mà đúng như sách giỏi nói sao làm vậy mà cuối cùng mình chưa thành tựu, nó chưa khéo. Cái tâm mình nó không khéo, hay là cái cách hành mình nó có không khéo, hay là cái gì nó trong đó nó không khéo. Thành ra trong cái 14 14 cái công đức này đó, thì nó nói là hoàn toàn là nó nói những cái 15 công đức này đó, nó nói là hoàn toàn là những cái công đức của bậc A-la-hán. Bây giờ tới Bồ Tát. Lại có chúng đại Bồ Tát từ các cõi Phật hội lại ở đây. Thì câu này thì dễ là phục hữu vô lượng Bồ Tát Na Tát tòng chủng chủng Phật từ các cõi tên có Phật khác Như Lai tập hội, mà lại tập hội ở chỗ này. Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát là gì vậy? Vì quý vị học qua đại thừa rồi biết Bồ Tát là cái gì không? Thì tôi biết rồi, ai không tình, không lẽ là quý vị không hữu tình, cái gì là láng không hữu tình chứ?
Bồ Tát là phát tâm rộng rãi cứu giới chúng sanh.
Bồ Tát á, nó gọi là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Tát là nó tắt của Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề là nó là gì? Là giác, giác. Tát Đỏ là chúng sanh hữu tình, nó gọi là giác hữu tình. Giác hữu tình là sao đâu? Tôi dường như nói nghe cái giác hữu tình là gì? Khi hữu tình lên trên vai hay sao? Giác hữu tình là gì vậy? Con hiểu không? Tiếng Tàu chưa? Con học tiếng Tàu mấy tháng rồi đó. Đó, ở tiếng Tàu thì nó dịch như vậy sao? Tiếng Tàu dịch ngược lại vậy nè. Cũng như dịch trên tiếng Anh vậy đó. Tiếng Tàu luôn luôn dịch trên tiếng Anh vậy đó. Tiếng Anh dường như nói là tiếng Anh nó nói là hoa sen đỏ, mình gọi là hoa sen đỏ đi. Hoa sen đỏ thí dụ vậy ha, thì nó gọi là red lotus, hoa sen đỏ. Thí dụ vậy.
rồi tạo cái trang vậy đó, hồng hồng liên hoa mình nhá, cái hồng mình để mà ngoài sau nhá, thành ra cái người mà cái người tạo học tiếng Anh học lẹ lắm, cái nói dụng từ của họ giống như người Anh, còn mình học tiếng Pháp thì mình học lẹ lắm, tại tiếng Pháp nó dành nó xài giống, nó xài giống tiếng Việt, thành ra nó cũng dịch đó, cũng dịch tiếng Tàu ngược lại, hoa sen đọc ở đây là hồng đỏ, hoa sen thì học là dịch là hoa sen đỏ ngược lại. Không, nay giác hữu tình thì dịch ngược lại là gì?
Nhìn ra cô dịch coi. Nói gì?
Hữu tình giác ngộ là cái nghĩa sao? Nghĩa là tất cả mọi người đều giác ngộ hả thầy?
Không, hữu tình là một chúng sanh. Hữu tình là một chúng sanh, chứ không phải là tất cả hữu tình thì mới là tất cả chúng sanh.
Tất cả hữu tình giác ngộ.
Không phải, cái này có một hữu tình nè, hữu tình là một chúng sanh thôi. Tức là một gì? Một chúng sanh giác ngộ thì nó gọi là Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏ. Cái người giác ngộ, chúng sanh là người đi. Nếu mà chúng sanh đó là người thì mình gọi là người giác ngộ. Đây là người giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Thành ra đây là chúng thanh giác. Bây giờ giác ra cái bồ đề này đó, nó lấy chữ gì? Bồ đề tức là gọi là bồ đề ha, bồ đề rồi bồ đề này đó là một cái chữ biến từ chữ Buddha đây nó gọi là giác giả dịch là Phật, tiếng Nam dịch là bụt là chữ Buddha đó, giác giả ha, bồ đề này tức là có cái tính giác ngộ, đó là bồ đề. Tát đỏ là sắc toa.
Buddha là gì thầy? Là Buddha hả?
Bắt ra là giác giả. Dịch âm của nó là Phật Đà. Phật Đà tức là giác giả, người giác ngộ. Giả là người, cũng như hành giả là người tu hành. Tác giả là người làm. Thì Buddha mình nghĩa là bụt á.
Ồ, vậy sao hồi xưa ở Việt Nam cũng vậy, nghe nói mấy người Việt cộng nói mấy người mấy ông thầy tu với ông Phật ngồi giống như ông bụt vậy, không biết cái gì hết trơn, ngồi làm thinh không biết cái gì hết trơn trời. Nhưng mà bây giờ dịch ra là bụt là Buddha là Bồ Đà.
Bụt này á là cái người này người nhà quê nói chuyện.
Đó là ông bụt.
Không đó, còn cái người theo giáo Hán Việt á là dịch là Phật. Dịch Phật là nó tắt cái chữ Phật Đà. Bà tức là giác giả, thì cái tiếng này đó là cái tiếng biến từ chỗ này, tức là giác ngộ Bodhisattva này tức là hữu tình, là hữu tình á mà phát cái tâm giác ngộ thì cũng là Bồ Tát, hay là hữu tình đã giác ngộ thì cái này hữu tình này là hữu tình phát cái tâm rất căm giác ngộ như Phật, nó gọi là Bồ Tát, thành ra nó cũng gọi là đại bồ đề tâm chúng sanh hay là đại sĩ là người đó. Người có cái tâm lớn, nó có cả mấy chục danh hiệu về cái Bồ Tát này nè. Mình học nhiều mình không có nhớ đâu, đại khái nhớ nhiều đại khái thôi. Đây là cái hữu tình giác ngộ. Thì hữu tình phát Bồ Đề Tâm, phát cái tâm giác, phát cái tâm muốn cầu trí giác. Thì phát tâm cầu trí giác này nó có đại thừa đó, tức là thà là gì? Là cầu Phật trí, cầu giải thoát tất cả chúng sanh. Thì cái này nó là phát đại Bồ Đề Tâm, nó gọi là Bodhicitta, tức là citta là tâm. Này đã nói là đại Bồ Đề Tâm để phân biệt với tiểu thừa nó cũng có Bồ Đề Tâm, nhưng Bồ Đề Tâm của nó là chỉ cầu cái giác trí thôi, nó không có cầu cái này. Thì Bồ Tát là cái người cầu đó,
tức là nguyên hữu tình cầu trí giác, cầu đại Bồ Đề đó. Tức là trong cái tướng này đó thì nó có tướng là tự giác, ở đây là tự giác nè,
cầu giác trí tức là tự giác, ha, ở đây là giác tha, tức là giải thoát cho tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh giác ngộ. Thành Bồ Tát là hai nhiệm vụ là tự giác và giác tha. Thì hai nhiệm vụ này là trong cái lối trình mình phát Bồ Đề Tâm là mình làm nè. Và khi mình thành Phật rồi thì sao? Thành Phật rồi thì hai cái này nó viên mãn, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh tức là cái hạnh nguyện mà làm giác ngộ cho mình và giác ngộ chúng sanh đầy đủ, đó là Phật đó. Thành ra mình nói là lộ trình đi tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn là sao? Là thành Phật. Giác hạnh là cái này mấy cái hai hạnh này, hạnh là lòng tự giác, giác tha nè, nó gọi là giác hạnh. Khi mình phát Bồ Đề Tâm thì mình làm hai cái này mình mới thành Bồ Tát thôi, chứ chưa viên mãn. Đang làm rồi, khi nào mình làm đầy đủ cái hạnh viên mãn thì cái này là lên ngôi Phật.
Biết cái hạnh viên mãn chưa? Giờ biết hạnh viên mãn chưa? Cô Hoàng Như là biết cái hạnh viên mãn là sao? Giác hạnh viên mãn là sao? Thôi mà làm sao? Cái hạnh giác đó là hạnh giác gì? Không, hạnh giác ngộ đó là giác kẹo cái gì mà viên mãn? Giác hạnh đó, hành động giác ngộ đó, hành động giác ngộ đó là hành động giác ngộ gì mà nó viên mãn? Nó còn có bao nhiêu hành động giác ngộ?
Thì điểm thứ nhất là tu hành, rồi thâm thiền.
Không phải, đây nè, ta ghi trên bảng nè.
Tự giác tha.
Ok được. Ghi mà sao không để ý học rồi người ta hỏi rồi không biết.
Thầy nói gì?
Giác hạnh viên mãn nghĩa là gì đó. Khi nào tự giác.
Tự giác tha
mà nó đầy đủ thì nó gọi là viên mãn, thì gọi là giác hạnh viên mãn. Bây giờ mình muốn tự giác nhưng mà mình
tự giác giác tha, thầy phải làm cách nào mới được tự giác giác tha?
Bây giờ mình đang tự giác nhưng mà mình chưa viên mãn.
Chưa có được tự giác giác tha mà sao?
Thì nó gọi là chưa viên mãn. Tự giác chưa viên mãn. Bây giờ mình muốn làm cho người ta giác ngộ, mình cũng làm cho giác ngộ mà người ta cũng chưa giác ngộ, nên cái hành động giác ngộ nó chưa viên mãn. Chừng nào á mà mình tự giác viên mãn, đó, rồi mình làm người ta giác ngộ cũng viên mãn, thì lúc đó nó gọi là giác hạnh viên mãn.
Bây giờ mình chưa có tự giác.
Thì mình nói là Bồ Tát thôi.
Chưa có tự giác giác tha.
Mình đang tự giác, chứ mình chưa giác, chưa viên mãn. Biết là tự giác là một hành động làm cho mình tự giác ngộ lấy, nhưng mà hành động đó đang xúc tiến chứ chưa viên mãn. Cái này là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Nó có viên mãn đây nè. Cái này tự giác viên mãn nè, tự giác viên mãn thì đắc A La Hán. Viên mãn thì đắc A La Hán. Giác tha viên mãn, cái ra viên mãn thì đắc được công đức của Bồ Tát. Thì nào mà tự giác và giác tha hai cái này viên mãn hết thì nó gọi là giác hạnh viên mãn từ thành Phật. Coi em mới nghe từ này coi em biết á, trên á, để sau này người ta nói người ta không có giải thích gì nữa đâu, ta chỉ nói cái gì mà phải hiểu.
Giác cái gì thành Phật? Giác hạnh
giác hạnh viên mãn thì thành Phật.
Giác hạnh viên mãn thì nó thành A La Hán.
Giác hạnh viên mãn là thành Phật. Ta nói tự giác nè, tự giác viên mãn là thành A La Hán, tự ghi chữ này không thấy sao?
Tự giác viên mãn.
Tự giác là sao biết không? Tự giác là làm cái gì không? Tự giác là mình tự mình giác ngộ lấy đó. Giác ngộ, giác ngộ cái gì? Cô giác ngộ cái gì? Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó, nào nghe cái băng đó lại cho biết là bậc đại nhân giác ngộ tám điều đó là tám điều gì? Bây giờ cô nghe lại đây cô biết. Bậc đại nhân đó tức là bậc Trần Phu á, tức là bậc Bồ Tát á. Bồ Tát giác ngộ tám điều. Thì ra trong cái cung kiếm kinh Bát Đại Nhân Giác coi. Mấy cái điều đó là cái điều giác ngộ của bậc đại nhân á. Nên mình tự giác là mình giác ngộ được mấy cái đó.
Tự giác là thầy nói bậc A La Hán nha, tự mình giác là từ bậc A La Hán
nha. Ờ, với tại giác viên mãn thì mới thành A La Hán.
Tự giác viên mãn.
Khi mình tự giác đó là mình tự giác ngộ lấy, nhưng mà giác ngộ chứ phải đầy đủ gì đó thì mới thành A La Hán.
Tự giác giác tha thì hai cái này nó cũng giống nhau thôi. Giác tha thì mình độ chúng sanh.
Giác tha độ chúng sanh làm sao mà giống tự giác được.
Còn cái này là tự giác mà sao là A La Hán, còn này tự giác giác tha là thành Phật.
Tự giác là khác, tự giác là mình giác ngộ thôi, còn giác tha là làm cho người ta giác ngộ. Cô không hiểu tiếng Tàu đâu. Tha là người ta.
Biết rồi, tha là
không? Thì bây giờ tôi hỏi cái giờ cô làm mà. Cô làm cho cô giác ngộ với cô làm cho người ta giác ngộ, hai cái đó giống nhau hay khác? Khác nhau chứ.
Phải rồi, nhưng mà sao cái là cũng là viên mãn hết.
Thì viên mãn đó là bây giờ viên mãn là cái gì?
A La Hán cái thành Phật.
Cái viên mãn là cái gì? Viên mãn là sao cô biết không? Biết viên mãn là cái gì không?
Viên mãn là đã hết rồi, hết tất cả những.
Không phải, trời sao tiếng Tàu con này cô dở quá, người ta viên mãn là sao là hết? Hết là hết, là cùng tận là hết.
Hả?
Khoan, không viên mãn không có nghĩa là hết.
Chứ viên mãn là tất cả những gì mình làm á là nó tất cả nó xong hết trơn hết trọi, là gọi là viên mãn. Cũng như
viên mãn tức là toàn đầy hết, đầy đủ công đức hết đó, thì mới gọi là viên mãn chứ không phải là hết. Hết tức là chấm dứt. Nó không có nghĩa là không phải là viên mãn. Viên mãn tức là cái giới hạn bây giờ mãn tức là đầy tràn mà tròn đủ hết. À, thì mới gọi là viên mãn. Viên mãn không có nghĩa là hết. Cô học Tàu quá dở đi. Cô phải đọc sách nhiều lắm á. Cô đọc sách cho nhiều mà cô ghi lại từ chữ, cô định nghĩa đàng hoàng, cô học lại thì cô mới theo pháp nổi chứ không phải là cô hiểu. Theo như cái ý nghĩ nó quá đơn giản đây, nó trật hết trơn à. Không đúng. Thành ra khi mà cô hành động cô tự giác chưa viên mãn, tức là cô chưa hoàn toàn tự giác. Cái giác tha cho cô chưa viên mãn, tức là cô chưa hoàn toàn giác ngộ được người ta. Cái viên mãn tức là khi nào người nào cũng giác ngộ được người ta hết á thì mới gọi là viên mãn. Tiếng Tàu cô quá yếu này, cô có bắt buộc phải cô có bị một cái lỗi là cô không chịu ghi chú. Cô cứ nghe băng nghe đồ, cứ nghe qua lỗ tai này, cứ qua lỗ tai kia, cứ nghe băng á, cái chữ nào người ta kia ta ghi chú xuống, ta học từ chữ vậy đó. Đó sau này cái Phật pháp mình mới giỏi được là mình nhờ những danh từ đó, từ từ mình mới giỏi. Những danh từ đơn giản này mà cô còn hiểu, cô không hiểu nổi nữa thì thôi, làm sao mà cô giỏi Phật pháp được. Từ này cô hiểu đặt danh từ hết trơn à. Không, cô không hiểu được đâu. Cô chịu khó nghe cái băng, đừng nghe băng đọc truyện. Cái băng đọc truyện nó kể cho nghe vô lỗ tai thôi chứ không có làm gì hết trơn á. Nghe những băng về Phật pháp á, chữ nào những pháp học đó mình ghi là chữ ra. Thấy không? Chữ đó có nghĩa là gì? Thấy không á? Thì cô học mới khá được. Bây giờ tới bây giờ nếu mà Bồ Tát á, nó gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay trong này nó nói là Bồ Tát nó còn còn là Bồ Tát Ma Ha Tát. À, nó còn Bồ Tát này, phải Bồ Tát thường. Bồ Tát này ma Tát nữa. Còn ma Tát này nó là gì đây? À, thì nó là những tác là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề Tát Đỏ là tác là Bồ Tát. À, còn ma Tát nó viết tắt có chữ là ma Tát Đỏ. Ma Tát Đỏ là viết tắt chữ ma Tát. Chúng sanh có phát tâm giác ngộ. Ma ha sát toa. Ma chữ là hồi nãy chữ tắt bỏ là việc là hữu tình. Cái này là đại hữu tình. Đại ma ha là đại nha, ma là lớn nè. Ma ha có nghĩa là lớn. Chẳng hạn như đại thừa. Đó là ma ha giá na. Ma ha giá na. Đại thừa. Tiểu thừa. Nó gọi là hi na. Hi na giá na. Ma ha giá na này đó, tiếng Tàu nó dịch là ma ha diễn. Ma ha nó vẫn biết chữ ma ha. Chữ giá na này dịch âm là diễn. Khi mình nói là cái ma diễn tự nhiên là biết đại thừa. Ma ha có nghĩa là đại. Thì ma ha sát toa tức là đại hữu tình. Đại chúng là hữu tình. Tức là Bồ Đề Tát Đỏ na Tát Đỏ đó tức là những hữu tình mà phát đại tâm Bồ Đề. Những hữu tình mà đã phát tâm Bồ Đề nhưng mà hữu tình này nó thành tựu được đại tâm. Nó thành tựu được những công đức lớn. Thành ra những gọi là mình dịch nghĩa chung á, ở đây dịch nghĩa chung dịch lên đời là đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát. Còn mình bây giờ đó, mình bây giờ gọi là Bồ Tát. À, mình bây giờ đó mình thọ tác giới thì mình gọi là Bồ Tát, nó gọi là phát tâm. Còn Bồ Tát người ta đi vô được các địa các tính này kia đó, nó gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát phát tâm tức là mình chưa thực là Bồ Tát, mình mới phát tâm thôi. Còn cái Bồ Tát người ta đi vào cái kia rồi. Và khi Bồ Tát địa nó lên tới Bát Địa, lên từ Bát Địa bắt thối chuyển á, Bát Địa bắt thối chuyển, Bát Địa là bắt thối chuyển, bắt thối chuyển tức là tâm họ không còn lôi sụp nữa, không còn trở lại A La Hán đạo nữa. Bát thối chuyển này á, cái tiếng Tạo nó gọi là A Bệ Bạc Trí á, gì đâu lâu gì đọc cái gì thấy A Bệ Bạc Trí, tức là cái trí không còn thối chuyển nữa, bắt thối chuyển trí Bát Địa. Thì rồi lên tới Bát Địa Bồ Tát á, rồi Bát Địa Bồ Tát rồi lên tới thập địa rồi tới thành Phật. Thập địa rồi xong này mới thành Phật nè. Thì từ đây nó gọi là Đại Bồ Tát. Bát Địa đã lên Đại Bồ Tát, nó gọi là Ma Ha Tát Đỏ. Nó phát được nên là Bồ Tát lớn. Hay coi những cái lớn đây là lớn do cái gì? À, do chữ đại này đó, mấy ông tổ ông nói là đỡ lớn này do mấy cái thay đây gọi là lớn. Thế gọi là đại gồm có bao nhiêu cái này đại nè? Một là nguyện đại, nguyện đại như nguyện mà Địa Tạng vậy đó. Hai là hạnh đại, hạnh đại tức là đó là làm những công hạnh mà rất lớn mà không thể tưởng tượng được, phát nguyện lớn. Bây giờ có gì có thể phát nguyện lớn? Cái hàng như nguyện độ tận địa ngục mới là phát nguyện thôi nhưng chưa làm. Thấy không? Hạnh đại tức là làm cũng làm thằng nguyện đó. Thấy không? Tức là nghiệp đại, lợi ích chúng sanh đại, sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Thì ba cái này đó là ba cái đại của Bồ Tát. Vì mỗi thằng Bồ Tát bây giờ phát mắt cái đó cũng như là ngày Tiên Hóa vậy đó, phát cái nguyện. Ngày Tiên Hóa phát mấy chục nguyện mà lại lắm. Là khi là chúng sanh này không còn địa ngục, thì chúng sanh này không còn ngạ quỷ, không chúng sanh này tất cả ngạ quỷ đều thành Phật, tôi mới thành Phật. Chúng sanh này tất cả tôi là thành Phật, tôi mới thành Phật. Tất cả chúng sanh, tất cả mọi người thành Phật, tôi mới thành Phật. Cái chúng sanh này tất cả chư thiên thành Phật, tôi mới thành Phật. Ha, tất cả chúng sanh này, tất cả những bậc A Na Hàm thành Phật, tôi mới thành Phật. Tất cả chúng sanh này tất cả Tu Đà Hoàn thành Phật, tôi mới thành Phật. Tất cả chúng sanh này tất cả các Bồ Tát thành Phật, tôi mới thành Phật. Ha, ngày Tiên Hóa phát nguyện cái gì đó. Là tất cả chúng sanh mà thành Phật hết, ông mới thành Phật, đó là nguyện đại. Ha, đó còn hạnh đại tức là ngày sẽ làm những cái hạnh đó. Là chúng sanh đại, đó là ba cái đại của Bồ Tát. Không, cái này là trong giai đoạn. Trong giai đoạn này là tâm bất thối chuyển. Thì thập địa này là bắt đầu là cái pháp nó nhiễm vô là toàn thân, nó là pháp dân địa rồi. Thập địa này nó thành như nó gọi là pháp dân địa chứ. Chuyện nào cái gì học tới phẩm cuối của cái này nó dạy về thập địa này, nó nói mấy cái đó. À, pháp địa này nó bất động địa. Nó có tên hết đó. Nó có tên hết. Chuyện này đó mình chỉ nói rằng là từ bất địa trở lên mới đại Bồ Tát, lý do là sao? Bất địa này là cái tâm đó, nó gọi là vô được cái tâm cái trí à vậy bậc trí. Bậc trí này tức là cái trí bất thối chuyển, họ không còn hồi tâm để họ đi vào con đường khác nữa, họ chỉ thành Phật thôi. Họ luôn luôn họ làm hạnh để thành Phật thôi mà họ không có thối chuyển nào, tu hạnh tự lợi nữa. Thấy không? Cũng như ngày Xá Lợi Phất á, họ rồi trên lúc là sơ địa đó, ngày gặp nghịch cảnh thành thì ngày mới hồi tâm trở lại, ngày tu thành A La Hán. Ngày Xá Lợi Phất á thì những người này là không bao giờ họ hồi tâm để họ tu thành A La Hán nữa. Họ bắt đầu họ sẽ làm công quả của quả đi thành Phật. Lúc này là bắt đầu họ ngộ được, bắt đầu cái tánh pháp không rồi, tánh không rồi thì họ ngộ hết rồi. Thành ra họ không còn những cái tâm chướng ngại đó nữa, thành ra họ cứ tinh tiến mà đi hoài. Thì từ từ có học vô khoảng cái phẩm thập địa cuối của cái kinh Thầy Gia Tâm Mật này, nó sẽ nói vô cái đó cho cô nghe. À, thành bây giờ đầu tiên nó nói là tới các vị Bồ Tát rồi phải không? Bồ Bồ Tát rồi bây giờ nói là giai trụ đại thừa. Các vị Bồ Tát này đều trụ ở đại thừa.
Cái công đức Bồ Tát thứ nhất là giai trụ đại thừa. Giai trụ đại thừa.
Giai trụ đại thừa này nó có hình như có chú này phải không? Giai trụ đại thừa không có chú hả?
Có chú.